像今年一顿来了，嘞，一顿嘛，嗯，刚开始下雨，雨下雨呢，然后在住五年了，我婆婆也好了，不打了，对吧？不打了，对。
Tại vì chương trình nó như vậy đó, không có lý do chính đáng cả. Tại vì lý do quan trọng nhất là tại vì thầy lười, thầy cố gắng muốn về hưu càng sớm càng tốt. Hy vọng là có thể được về hưu càng sớm càng tốt và bắt đầu đi câu cá và tới Disneyland. Cái chùa chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để khuyến khích họ hai tuần nữa, ngày 23 tháng này sẽ có ăn đồ ăn Mỹ thì có ăn tacos và ai muốn đem màu gì tới cứ đem tới. Hơn nữa có thầy hiện giới, thầy muốn về đi nghỉ hè một tí, tại vì thầy từ Đài Loan trở về đây một thời gian ngắn, thành ra sẽ mở bữa tiệc cho tất cả mọi người ngày chủ nhật đó. Ngày đó thay vì thầy nói nó bậy nó bạc, nói lảm nhảm, lải nhải, ngày đó sẽ có Mexico và mấy thầy này lên nói pháp cho quý vị nghe. Mỗi người có thể từ 2 phút đến 5 phút mà tới chia sẻ cùng quý vị những cái tâm đắc của họ năm vừa qua. Đương nhiên quý vị sẽ có cơ hội để mà hỏi và hy vọng quý vị sẽ cho ý kiến, phát biểu ý kiến cho họ biết là cái cảm tưởng quý vị ra sao. Có 2 tuần để mà chuẩn bị. Đối với thầy á, cái thầy rất là hãnh diện với cái sự tu hành của họ. Một năm qua họ tu hành rất là khổ sở, có nhiều gặp nhiều cái khó khăn lắm. Thầy nói chuyện họ sơ thì họ nói thầy á, là họ ai cũng hỏi, tự hỏi mình đã làm gì ở đây. Ai cũng thắc mắc chuyện đó. Năm vừa rồi hỏi thầy hỏi. Thầy cũng không biết sao trả lời cho họ được. Thì đại đa số những cái người xuất gia đều tự hỏi như vậy hết đó. Không ai mà tìm được cái câu trả lời nó thỏa đáng hết đó. Nhớ câu chuyện mà hồi đó Đức Phật còn tại thế đó, có một cái người đó hoàn cảnh giống như những cái người ở đây, gia đình khá giả lắm, rất là giàu. Sau khi nghe Phật nói pháp thì ông nói quyết định xuất gia. Tại sao vậy? Tại nó là thấy là có vẻ có lý nhất, có thú vị nhất, và trở thành một cái người sa di. Không bao lâu đó nó rất là thất vọng, tìm cách mà rút lui. Nếu mà trở về lại mà hoàn tục á thì cái cuộc sống của người thế tục nó không xứng đáng với một người mà căn cơ như tôi. Mừng tướng không biết làm sao bây giờ, kiến thôi lượng nan. Wow, ông nói làm sao? Ông đó nghĩ là thôi mình tự tử đi, và quyết định là tìm bắt đầu tính toán để tìm cách để mà tự tử. Bữa kia có một con rắn nó lọt vào cái Phật điện. Mình ông sư đó chụp con rắn đó đựng trong cái hũ, và ông đi vào thấy mới hỏi ôi cái gì trong cái hũ vậy. Con rắn nó rộng á. Mới chụp nó vào Phật điện, chụp nó, bắt nó lại. Tính làm sao bây giờ? Giết rắn không được. Tính là ra khỏi chùa mà thả con rắn đi. Phóng sanh, phóng thích con rắn. Cái ông sa di đó mới nói là thôi, để con tình nguyện, con phóng thích cái con rắn này cho. Tính là để con rắn nó cắn mình cho mình chết. Đem con rắn rồi, mở cái nắp ra, lấy bàn tay thọc vào trong cái hũ đó, bất đợi chuyện xảy ra, rắn cắn hả? Đỡ hoài mà con rắn nhất định nó không cắn, nghĩ chắc con rắn nó ngủ rồi mà mới nhúc nhích cái hũ, xong thọc thọc cái tay, quậy quậy cái tay mà rắn cũng cắn như thường. Rồi ông ấy mình qua rồi không biết còn trong có cái rắn ở trong, nhìn vào rõ ràng có con rắn mà. mở cái miệng rắn ra, hở mở miệng ra, thọc con tay vào trong cái miệng đó. Đợi con rắn nó mỏi miệng nó phải cắn, phải ngấm lại vậy, ngấm lại chắc chắn là cắn không. Con rắn nó cứ hả miệng ra. Và nhất định gầm miệng lại. Thành ra ông sư nó đợi hoài mà không chuyện xảy ra, ông nản quá, ông cầm cái đuôi con rắn đó, ông quăng nó, thả nó đi. Hỏi mấy ông sư là mấy sư huynh lại, ủa con rắn nó có rắn độc hay là rắn gì? Mấy nói là đương nhiên con rắn này là rắn độc rồi, tại vì lúc mà chúng tôi mà gặp nó phì răng nó đòi cắn, mà bắt nó là khó khăn dễ sợ, mà vài người suýt bị cắn nữa. Và tiếp tục nghĩ phương pháp khác để mà tự tử. Quý vị biết không, mấy người xuất gia đó là phải đủ nghề đó, mấy thầy phải tập nấu ăn, mấy cô phải gánh nặng. Mấy cô ngày hôm qua không phải nhấn quá, bưng mấy cái ghế ra, bưng ghế mấy đá đó nó nặng chịch rồi. Quý vị biết không, người xuất gia đó là đủ nghề đó. Cái gì cũng phải học hết. Cái câu cầu trẻ này chắc là chưa bao giờ cầm kềm cầm búa ấy đó. Vậy lúc trước mà thầy nhớ cậu mới vào cái đó, nhờ con đưa thầy cái kềm, thì ông đưa thầy cái búa. Thầy hỏi cậu đưa cái búa thì ông đưa cái cưa. Học đủ cái nghề hết. Ông sư này là một cái người thợ cạo. Hồi xưa đó là ông người ta không có thợ hớt tóc, thợ tống đơ. Quý vị biết không, mấy thầy mấy cô thường thường á, theo đúng luật á, là phải cạo đầu, hai tuần cạo đầu một lần. Thì ra cái tóc nó không thể để dài được, cái đầu nó phải bóng á, mới là đẹp trai hơn, đẹp gái hơn. Thì ông thầy này ông cạo tóc cho mấy thầy. Ông thấy đang cạo bộ nhúng ông ấy bận rực có một cái ý tiếng là đúng rồi. Cái sau khi mà cào tóc rồi, làm xong việc rồi, lấy một cái dao ra. Cầm cái dao cho cào ra. Ra sau cái chùa đó. Dựa vào cái cây này. Mở cái dao cào ra. Đè vào cái cổ. Tính cứa cổ. Từ từ như vậy rất là lẹ. Chỉ đè một cái đau tí xíu. Đau ra đau đến vài phút thôi là xong. Chẳng thà như vậy, đau đớn 5 phút còn hơn là đau khổ cả cuộc đời còn lại của mình làm người xuất gia. Chẳng thà đau đớn 5 phút còn hơn là đau đớn cả một cuộc đời của mình làm người xuất gia. Sắp đè rồi. Cũng giống như mọi người trước khi mới chết, chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Thì giống như bên Ấn Độ hồi đó, cũng giống như thời xứ Mỹ thời nay vậy đó. Cái cuộc đời họ bỗng nhiên nhớ lại cái quá khứ cuộc đời. Nhớ lại thấy cuộc đời mình từ khi mình xuất gia bây giờ, mình giữ giới, mình tu hành rất là thanh tịnh. Nhớ lại thấy mình sao mình giữ giới một cách thanh tịnh. Hồi đó mấy thầy mấy cô tu giới đời, cứ tới giới trướng của Phật hay như vậy đó. Thớ lại, nói là ô, để ra mình tu hành hay quá. Bỗng nhiên có một cái sung sướng kỳ lạ dễ sợ, nó phát sinh cả cuộc đời chưa bao giờ thấy cái cảm giác như vậy. Mấy cái người mà Sayyidini này có cái kinh nghiệm như vậy không? Giơ tay thầy coi. Đúng. Khi mà làm sa di là sau khi làm tỳ kheo.
Chẳng nhân không công đức còn bị chửi nữa. Nên là
Và bận như thế xưa. Thiệt ra cái việc phải biết á, cái kinh nghiệm của cái ông Sa Di này á, nó còn hơn một tí nữa. Tại ông này mới thanh tịnh được có một ngày, cái ông Sa Di này á, là sống giữ sống rất là tinh tấn, rất là thanh tịnh từ khi cạo đầu bây giờ. Vì vậy cái dao kề cổ mới nhớ sực lại, cái mình lúc mình làm từ khi mình xuất gia bây giờ mình sống rất là thanh tịnh. À, bỗng nhiên có một cái niềm vui, một cái sung sướng nó rất là tuyệt vời nó xảy ra. Trong một chút lát đó, khi mà cái cơn hỷ lạc đó nó giảm xuống từ từ, thì cái ông Sa Di đó bỗng nhiên khai cái trí huệ xuất thế và trở thành người A La Hán. Sau khi trở thành A La Hán chuyện gì xảy ra? Mới sau khi A La Hán trở thành A La Hán mới là quyết định thôi không giết nữa, ok, trở về lại chùa. Mấy người trong chùa hỏi: ủa chuyện gì sao cho ông vậy, tại sao mà ông có vẻ khác vậy? À, cái vị biết không, sau khi cái vị trở thành A La Hán rồi, cái vị cái hình dáng cái vị với cái hình thù với là cái cách cư xử cái vị cái hình dáng thì nó đổi khác. Người ta mới thắc mắc: ủa tại sao cái gì lạ không xảy ra vậy, ông có vẻ cái gì mà khác. Ok, ông kể lại: tôi tính ra cái từ cắt cổ đấy, với cái dao cào râu, thay vì dùng cái dao mà cắt cái cổ của tôi đó, tôi quyết định làm cái gì? Nghe cho kỹ nè mấy cô nè và mấy thầy, thấy mình tự tử. Ông nói là tôi thay vì tôi làm một chuyện điên rồ như vậy, tôi bỏ cái dao của cái trí kiến. Cái phương pháp này cũng cái vị biết cái pháp người xuất gia là cái pháp rất là đặc biệt, một phương pháp mà rất là lẹ để họ khai mở cái trí huệ xuất thế của họ. Có nhiều cái phương pháp đó, mới chia sẻ cùng với các người này một cái phương pháp khác. Mà đờ nhìn một cách là ok. Sao mấy ông thầy kia không có tin ông thầy này, nói ông thầy này á dám nói là mình đã thành A La Hán, nào có chuyện nào được như vậy. Mấy ông thầy kia lập tức họ ganh tị một cái gì hết không. Mấy thầy tu thầy chú nó chiếu muốn ganh tị, thì thật ở trong chùa vậy cái vị không, nó ganh tị nhau dễ sợ, giành giật nhớ này. Trong hai tu nữa cái vị nghe cái sự thật từ trong cái miệng của họ ra, đích thân họ nói cái vị nghe, cho cái vị thấy là thầy không có xạo đâu. Cái ông thầy này đó dám nói đại vọng ngữ, dám nói là mình đắc được A La Hán quả. Lúc đó khi mà quý vị đắc A La Hán quả, quý vị sẽ biết. Mà quý vị chưa phải là Hán, không được nói mình A La Hán, biết không? Có luật rõ ràng đó. Okay. Đức Phật dùng cái thần nhãn đó, ông đó rõ ràng đắc A La Hán rồi. Ông thầy kia hỏi: sao cái chuyện nó là gì được? Tại sao cái ông kia đần đến độ mà đòi tự tử? Mấy cái người mà đòi tự tử là rõ ràng nó đần độn. Làm sao một cái người đần độn như mà có thể thành người A-la-hán được? Đức Phật nói chó ngáp phải rồi. Thì bị tin vậy không? Cái người mặc dù có thể căn cơ làm A-la-hán như được cái nghiệp cũ nó, nghiệp báo cũ nó tới, vẫn bị người ta, vẫn bị bệnh hoạn như thường. Mặc dù mình có căn cơ thì cái điều mình vẫn bệnh thần kinh như thường. Ông thầy vẫn không tin, hỏi Đức Phật tiếp. Thì ông sư kia bất mãn, nó là không phục, nó là làm sao mà có thể lúc mà cầm cái dao mà kề cổ mà có thể thành A La Hán được, cái chuyện gì lạ dữ vậy, sao cái chuyện xảy ra được. Các em biết tại sao? Ê, nhập lạc, các em biết tại sao không nhập lạc? Cái cô đó chuyên môn biết nhiều cái chuyện hoang đường lắm. Ông trả lời nói là tại vì nhiều khi cái đau đớn quá, đau khổ quá, thành ra lúc đó là hoặc là phải chết, hoặc là mình xả cái khổ của mình. Đó đúng. Có một lý do khác rất quan trọng mà tại sao cái ông đó ông mở cái rồi cái chuyện khác thầy quên hỏi là tại sao con rắn nó không cắn ông này. Không ai biết, muốn biết chuyện đó hả? Nhập lạc con biết tại sao đi rồi hả? Thì hai chiếc xe rồi. Chuyện quan trọng nhất, lúc mà quan trọng nhất. Thôi hỏi tại sao mà con rắn nó không cắn ông này. Cái chuyện này hỏi tại sao con rắn mà nó cắn không chịu cắn ông này. Con rắn đột mà không cắn, có chuyện gì lạ vậy đó. Thì tôi nói cái này ông cho lý do là tại vì con rắn chuyện nó sợ nó mới cắn. Tôi nói không có đâu. Lý do của Phật giáo. Đức Phật mới trả lời cái con biết không? Ba kiếp trước đó, con rắn này là nô lệ của cái ông này. Vì làm nô lệ của ông chủ, thành không dám cắn ông chủ. Dễ sợ không? Phật giáo chúng ta tin rằng đó, mình luân hồi, trong vòng luân hồi này, cứ quẩn với nhau hoài, tìm nhau lại. Vợ chồng tìm nhau lại. Và người thương yêu nhau gặp nhau lại. Và mình gặp một người bỗng nhiên mình thích người ta. Hoặc là gặp người khác ghét cay ghét đắng. Cái đó tại vì kiếp trước mình như vậy rồi. Mình thương yêu nhau kiếp trước rồi. Hoặc mình thù ghét nhau kiếp trước rồi. Kiếp này gặp nhau lại là có những cái tình cảm đó. Những cái tình cảm đó. Nó khuấy lên là thành cái người này trở thành con rắn. Là nhớ lại ông chủ, đâu dám cắn đâu. Nhắc cho rõ, nhắc mấy thầy mấy cô, nhất mấy thầy mấy cô đừng có thử mấy con rắn, mình có nó cắn nhưng mà chết. Tại sao trong một chốc lát mà có thể được đắc cái giải thoát, liễu khổ và mở trí huệ chân chính? Ông này tu hành rất là tinh tấn, đã cố gắng hết sức rồi. Quý vị chúng trở thành A-la-hán trong một chốc lát thì có thể được. Cái thời gian quý vị nhấc chân lên mà để chân xuống thì trở thành A-la-hán. Thì lúc mà quý vị đi nhiễu nó, lúc quý vị đi nhiễu niệm Phật đó, là có thể trở thành A-la-hán. Nếu như quý vị dùng hết sức của mình mà tu đó, thì cái tục tu như vậy thì có nhiều khi cái cơ hội nó tới thì nó chín rồi tự động. Chốc lát mà được. Quý vị phải dùng hết tất cả, gọi là tận lực, dùng hết tất cả cái bình sinh của mình. Đó là cái pháp của tinh tấn. Đức Phật kết thúc, Ngài nói rằng, Đức Phật mới khuyên, Ngài nói, quý vị chẳng thà tinh tấn, nỗ lực trong một ngày thôi, còn hơn là sống 100 năm mà lè phè, lừa nhát. Mình phải tập, là mình phải cố gắng hết sức của mình. Anh phải dạy con cái mình như vậy, là mình phải hết sức, không thể nào lè phè để có cuộc đời. Nếu quý vị mà lè phè cuộc đời mình, thì quý vị chỉ phí cuộc đời mình thôi. Nên quý vị biết cái chương trình mà huấn luyện này đó, họ bận rộn lắm. Họ 4 giờ sáng đã dậy rồi. Một số người họ 4 giờ sáng dậy. Họ không có đi ngủ cho tới 11, 12 giờ. Tối hôm qua chúng tôi phải đi ra ngoài có công chuyện. Phải không? Mấy cô này đâu có biết công chuyện gì đâu. Tu hành rất là tinh tấn. Quý vị biết cái này là cái bí mật mà cái chương trình này đó, là những cái chùa khác người ta cứ lè phè, ta sợ mệt. Chùa mình không có sợ mệt. Ở chỗ này mấy thầy với cô làm việc tới kiệt sức luôn. Và xong rồi tới họ nói thầy ác quá, sư phụ ác quá. Trước ở ngoài tại gia thấy thầy rất là tử tế ngọt ngào. Sau khi xuất gia mới thấy ông thầy sao hoàn toàn sư phụ mình nó đổi hoàn toàn. Hai mặt. Không ngờ đầy đọa như vậy. Chà đạp đến những cái tình cảm của con. Sài Gòn như là dễ rách vậy. Con hoàng tục, con muốn gặp thầy nữa, con muốn ra tiểu bang khác, không muốn nghe tên thầy nữa. thân quý vị biết không? Nhờ như vậy mà họ cái chương trình nó rất là gắt gao hơn mấy cái chỗ thường này. Ai thắc mắc gì không? Nếu không thì mình nghỉ 50 phút rồi xong rồi mời quý vị trở lại, mình cũng ngọt xong mình đi dùng trưa. Mấy người mới tới thì khuyến khích quý vị có gì thắc mắc cứ hy vọng quý vị cứ thoải mái mà hỏi, có thể hỏi trong cái đại chúng như vậy hoặc là có thể hỏi riêng tùy quý vị.